Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Bắc Giang có dự án đầu tư với tổng nguồn vốn đăng ký 100 triệu đô la có thể đi vào hoạt động trong năm nay. Đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu giảm xuống, nhiều địa phương đã qua 30 ngày không có ổ dịch tái phát. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bánh trung thu.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, với tổng nguồn vốn đăng ký 100 triệu đô la Mỹ, dự án đầu tư nhà máy sản xuất gia công, tái chế kim loại sắt, nhôm, gang và sản xuất thiết bị điện tử của công ty Trevin System là một trong những dự án lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Nhà đầu tư Hàn Quốc này hiện đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đưa một phần dự án vào hoạt động trong năm nay. Dự án nhà máy sản xuất của công ty Trevin System có 100% vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đầu tư tại khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, phía Bắc trên diện tích gần 40 ha. Đây là dự án mới được chấp thuận đăng ký đầu tư trong năm nay, nhưng có tiến độ triển khai xây dựng rất nhanh. Hiện nay, nhà đầu tư này đã triển khai xây dựng trên phần diện tích 25 ha của dự án. 3 nhà xưởng trong tổng số 5 nhà xưởng đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó có nhà xưởng đã cơ bản hoàn thiện và đang triển khai lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất. Dự kiến vào cuối năm nay, một phần của dự án nhà máy sản xuất Celgene Việt Nam sẽ đi vào hoạt động. Nếu được đưa vào hoạt động trong năm nay, thì dự án này có tiến độ đầu tư nhanh hơn rất nhiều so với chấp thuận đăng ký đầu tư.
Thời gian qua, huyện Lạng Giang đã xác định một số nhiệm vụ và giải pháp có tính đột phá, từ mức cải thiện môi trường đầu tư cũng như tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào địa bàn, đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, huyện Lạng Giang đã thu hút 8 dự án đầu tư vào địa bàn, trong đó có 7 dự án đầu tư mới, một dự án mở rộng với tổng diện tích đăng ký là 7,75 ha, tổng vốn đăng ký 202,5 tỷ đồng. Thời gian tới, chủ trương của huyện Lạng Giang sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, rà soát loại bỏ thủ tục không cần thiết, tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn, có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời kiên quyết thu hồi dự án của nhà đầu tư triển khai chậm hoặc không triển khai.
Khoai tây là cây trồng mang lại thu nhập cao cho người nông dân trong vụ đông. Vì thế, cơ quan chuyên môn và bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã chủ động đưa các giống khoai tây chất lượng vào trồng theo hình thức liên kết bao tiêu sản phẩm. Vụ đông năm 2019, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng khoảng 3.000 ha khoai tây với các giống chủ yếu là Solara, Atlantic, Maraben, Diamond. Đây là những giống khoai chủ lực mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con cần lựa chọn giống sạch bệnh, đảm bảo tiêu chuẩn giống theo quy định. Thời vụ trồng từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11. Đối với khoai tây chế biến, bà con cần tổ chức sản xuất thành vùng tập trung để thuận lợi cho làm đất, tưới tiêu, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm, giảm tối đa chi phí đầu vào, tăng hiệu quả sản xuất. Được biết, vụ đông 2018, toàn tỉnh trồng hơn 3.200 ha, năng suất đạt 150 tạ trên 1 ha, sản lượng hơn 48.500 tấn. Đặc biệt là đã có nhiều mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm trồng theo quy mô tập trung, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
Nhằm tăng giá trị sản phẩm và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, năm 2019, huyện Lục Nam triển khai 7 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã trong huyện. Theo đó, huyện thực hiện 3 mô hình hỗ trợ theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các xã Bảo Đài, Chu Điện và Tam Dị với diện tích 0,67 ha, 4 mô hình hỗ trợ theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện tại các xã Cương Sơn và Bảo Đài với diện tích 0,47 ha. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo duy trì sản xuất 21 mô hình đã xây dựng từ năm 2016 đến 2018. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương, đồng thời khuyến khích nhân dân tham gia vào phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tạo ra sản phẩm có chất lượng, mang tính cạnh tranh cao trên thị trường.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau thời gian bùng phát mạnh, đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu giảm xuống, nhiều địa phương đã qua 30 ngày, không có ổ dịch tái phát. Đến nay, toàn tỉnh đã có 126 xã phường thị trấn đã qua 30 ngày, không phát sinh lợn ốm chết buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh. Để phát triển chăn nuôi đàn lợn đạt hiệu quả, giảm thiểu phát sinh, lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê đầy đủ các hộ chăn nuôi và số lượng đàn lợn hiện có, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của cơ quan thú y, đồng thời chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như rà soát xác định những cơ sở chăn nuôi lớn, đảm bảo thực hiện an toàn sinh học, Những vùng không có dịch hoặc qua 30 ngày không tái dịch, đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học có thể tái đàn, duy trì và đảm bảo thật tốt các giải pháp, trong đó chú ý chất lượng và nguồn gốc con giống sạch bệnh, có miễn dịch tự nhiên. Ngoài ra tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của tỉnh.
Đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh có trên 11 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay là 10 tỷ 900 triệu. Từ nguồn quỹ này đã giúp cho nhiều hợp tác xã trong tỉnh có thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 46 dự án của các hợp tác xã được vay vốn từ nguồn quỹ này với tổng dư nợ 10,9 tỷ, số vốn vay trung bình từ 300 đến 400 triệu đồng một dự án. Các dự án vay chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Qua khảo sát, 100% các dự án có nguồn vốn vay đã hoạt động hiệu quả, duy trì mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho lao động địa phương. Để tiếp tục duy trì hiệu quả nguồn quỹ này, thời gian tới, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh sẽ tiếp tục bám sát tình hình hoạt động, sử dụng vốn vay của các dự án đang vay vốn, đôn đốc lãi hàng tháng của các dự án, tiếp tục thẩm định và giải ngân cho các dự án khả thi.
Trước nhu cầu tiêm chủng của người dân tăng cao, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ, thời gian qua cùng với chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, Bắc Giang đã chú trọng phát triển hình thức tiêm chủng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, ngoài phòng tiêm chủng vaccine Sapor chất lượng cao của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tại các huyện cũng đã thành lập các trung tâm tiêm chủng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Mặc dù mới đi vào hoạt động, nhưng trung tâm tiêm chủng của huyện Việt Yên đã phục vụ lượng lớn khách hàng, chủ yếu là các bà mẹ có con nhỏ. Tại đây, ngoài những loại vaccine được tiêm cho trẻ theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, còn có cả những loại vaccine như vaccine 6-1, 5-1, phế cầu, cúm, não mô cầu BC, vaccine phòng bệnh dại. Việc phát triển và mở rộng các trung tâm tiêm chủng đã góp phần nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh cũng như chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Sở Y tế Bắc Giang vừa tổ chức hội thi tuyên truyền đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Tham gia hội thi có 18 đội với trên 200 thí sinh là các cán bộ nhân viên y tế đến từ bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Tại hội thi, các đội trải qua 3 phần thi gồm tra hỏi, ứng xử và năng khiếu bằng hình thức sân khấu hóa với nội dung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh sạch đẹp. Những vấn đề, sự việc, tình huống đang diễn ra tại các cơ sở khám chữa bệnh, thái độ ứng xử giữa cán bộ y tế với người bệnh, người nhà bệnh nhân, giữa các đồng nghiệp, lãnh đạo với cán bộ y tế.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, bánh trung thu được bày bán nhiều ở các cửa hàng. Bên cạnh các loại bánh có thương hiệu nổi tiếng thì các cơ sở làm bánh gia truyền trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng tốc sản xuất để phục vụ thị trường Tết Trung Thu. Ngoài sự khéo léo, chăm chút để có những chiếc bánh ngon, mẫu mã đẹp, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất luôn được các cơ sở quan tâm thực hiện tốt, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cơ sở sản xuất bánh trung thu gia truyền Yến Ngân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đang tất bật các công việc để cho ra sản phẩm. Trung bình mỗi ngày cơ sở này sản xuất trên 1.000 chiếc bánh trung thu các loại từ 100 đến 300 gram hoặc trọng lượng bánh có thể theo yêu cầu của khách hàng với nhiều loại như đậu xanh, thập cẩm, sữa dừa, trà xanh. Những chiếc bánh sản xuất ra đều được những người thợ làm cẩn thận, giữ vệ sinh trong từng quy trình. Anh Vũ Văn Hình, thợ làm bánh, chia sẻ.
Chúng tôi luôn chấp hành những quy định an toàn thực phẩm chủ cơ sở và nhà nước đề ra. Và với tất cả những nguyên liệu thì chúng tôi, từ những nguyên liệu truyền thống thì chúng tôi, những nguyên liệu trong xưởng chúng tôi luôn kê cao, đảm bảo tránh nước, tránh nơi ẩm ướt để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Còn đây là lời của chị Nguyễn Thị Ngân, chủ cơ sở sản xuất bánh gia truyền Yến Ngân, Lục Nam.
Trong quá trình sản xuất thì là yêu cầu công nhân là phải đeo khẩu trang này, đeo tạp dề, đội mũ và mặc quần áo gọn gàng, đi ủng ạ. Kiểm tra nguyên liệu cẩn thận trước khi làm bánh ấy.
Những chiếc bánh trung thu gia truyền thường có giá dao động từ 20.000 đến vài trăm nghìn đồng một chiếc, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Chị Nguyễn Thị Loan, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam cho biết.
Mỗi năm chỉ có một dịp thôi, nên ai cũng muốn là loại bánh ngon, giá cả hợp lý, lại đảm bảo chất lượng.
Hiện toàn tỉnh có hàng chục cơ sở sản xuất bánh trung thu gia truyền. Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đã được các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm, thực phẩm bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trước khi mua, kiểm tra kỹ nhãn, mác, hạn sử dụng. Không ham rẻ mà mua và sử dụng các thực phẩm bánh trung thu, kẹo đã ôi thiêu, nấm mốc, hết hạn sử dụng.
Thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, thời gian gần đây nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và bước đầu có những hoạt động thiết thực. Tại nhiều hoạt động, sự kiện, hội nghị, hội thảo được tổ chức trong thời gian gần đây, một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã không sử dụng nước uống đóng chai nhựa có dung tích nhỏ từ 330 đến 500 ml mà chuyển sang các bình nước thủy tinh, tách sứ, sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần. Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do tỉnh Bắc Giang phát động mới đây, nhiều cơ quan đã triển khai phong trào kêu gọi không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, không sử dụng nước uống đóng chai nhỏ tại công sở, hội nghị, hội thảo mà sử dụng bình có thể tích lớn, hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày.
Thưa quý vị và các bạn, tại giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 tổ chức ở Pháp, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 15 quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc, cái nôi của môn đá cầu, để lên ngôi vô địch thế giới. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch thế giới tại Pháp, tỉnh Bắc Giang có một nữ vận động viên, đó là Nguyễn Thị Đào. Nguyễn Thị Đào sinh năm 1991, quê ở huyện Việt Yên. Năm 2015, khi 16 tuổi, Đào đã được các huấn luyện viên bộ môn đá cầu của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh tuyển chọn vào đội năng khiếu đá cầu. Trong quá trình tập luyện, Đào đã bộc lộ tài năng đá cầu của mình. Bởi vậy, liên tiếp ở các giải đấu trong nước, em cùng đội tuyển đá cầu của tỉnh giành được vô số huy chương các loại. Điều đó đã giúp em được gọi vào đội tuyển quốc gia, từ cấp độ đội trẻ cũng như đội tuyển. Trong các năm từ 2013 đến 2017, em cùng đội tuyển Việt Nam liên tiếp giành 6 huy chương vàng, 2 huy chương bạc giải đá cầu châu Á và thế giới. Đặc biệt vào cuối tháng 8 vừa qua, em cùng đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương vàng và 2 huy chương bạc trong tổng số 7 nội dung thi đấu của giải vô địch đá cầu thế giới được tổ chức tại Pháp. Sau thành công vang dội tại giải này, vận động viên Nguyễn Thị Đào đã trở về địa phương và ngay lập tức bước vào tập luyện cùng đội tuyển đá cầu tỉnh Bắc Giang để tiếp tục tham dự những giải đấu trong nước và sắp tới là giải đá cầu đồng đội toàn quốc được tổ chức tại Huế. Phóng viên chương trình đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện để nghe một số chia sẻ của vận động viên này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chào em, được biết là em và các đồng đội đã thi đấu rất xuất sắc tại giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 tại Pháp. Vậy em có thể cho biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào được không?
Cảm xúc của em lúc này là vẫn còn rất là vui mừng sau cái đợt chiến thắng vừa rồi. Nên em thấy mình vẫn còn có một cái cảm giác như trên sau trận đấu là rất chi là sung sướng, vui mừng.
Để giành được cái ngôi vị cao nhất toàn đoàn trước những đối thủ mạnh như là Trung Quốc, là cái nôi của môn đá cầu, thì em và đồng đội đã làm những gì để đạt được cái thành tích cao trong giải năm nay?
Trong quá trình tập luyện, em và đồng đội đã rất quyết tâm tập luyện và hoàn thành giáo án của huấn luyện viên giao ra và đã khắc phục được cái ý chí tập luyện vất vả và đã kết hợp được ba miền với nhau để ăn ý về chiến thuật và ngôn ngữ. Trong quá trình thi đấu, chúng em đã khắc phục được cái tâm lý thi đấu và đã phối hợp và đoàn kết để giành được chiến thắng, tinh thần chiến thắng cao nhất.
Em có thể chia sẻ cho khán giả cũng như là những người hâm mộ biết được cái mục tiêu sắp tới của em?
Sau cái giải vô địch thế giới vừa qua, em sẽ có mục tiêu là mình trở về với lại thể thao từ nhà để kết hợp và tập luyện với các đàn em và các đồng đội để mình chiến đấu giải, chuẩn bị cho cái giải vô địch đồng đội đá cầu tại Huế để đạt được thành tích cao nhất cho tỉnh nhà, mang lại vinh quang cho tỉnh.
Một lần nữa xin được chúc mừng em, xin chúc em có thật nhiều sức khỏe và sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa, đem về vinh quang cho Tổ quốc cũng như là tỉnh nhà.
Trước thực trạng xe ô tô cơi nới thành thùng vận chuyển hàng quá khổ quá tải có dấu hiệu tái diễn trở lại, đội cảnh sát giao thông công an huyện Lạng Giang đã tập trung vào việc kiểm tra đối với phương tiện vận tải hàng hóa. Theo đó, các tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an huyện Lạng Giang sẽ tiến hành kiểm tra đối với những phương tiện có tải trọng lớn vận chuyển hàng hóa trên các tuyến đường qua địa bàn như quốc lộ 31, quốc lộ 37, đường tỉnh 295, các tuyến đường huyện, những khu vực có điểm khai thác đất và có các công trình xây dựng. Công tác kiểm tra kiểm soát tập trung vào phương tiện có tải trọng lớn vận chuyển đất đá, nguyên vật liệu xây dựng, bởi tình trạng cơi nới thành thùng chở quá khổ quá tải thường rơi vào những phương tiện này.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phía tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.